Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 12: Trên núi có hoa tươi. Phần 2. Hôm sau tại bến tàu Trường Tam, thằng nhãi Quách Tử này thật là không phải hảo hán, chưa đánh được hai lần nó đã phun ra hết. Đường Hải nói với Tả Chấn: Nhị gia, xem ra anh bắt đầu ra tay từ nó là đúng rồi. Tả Chấn gật đầu: Hỏi được cái gì? Đúng là Hàn Kim Lượng có tham gia hành động tối hôm đó, hơn nữa con út tay phải cũng bị chặt đứt, sau đó vốn trốn trong bang, nhưng có người đưa tin đến, nói nhị gia đã bắt đầu tra xét tung tích của chiếc nhẫn. Nó hoảng hốt muốn rời khỏi Thượng Hải ngay trong đêm, kết quả là trên đường đi bị giết người diệt khẩu. Tuy rằng Hàn Kim Lượng đã không còn, nhưng chúng ta đã bắt được Quách Tử, cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến bang Hoa Nam. Nghe ý của Quách Tử, quả nhiên chuyện này cũng có liên quan đến Trầm Kim Vinh, nhưng nó cũng chưa phải là thân tín của Vi Tầm Thiệu, e rằng cũng không biết gì nhiều. Đường Hải nói: Về việc mấy lần xảy ra chuyện trước đây, ai liên lạc với bọn chúng, ai âm thầm đưa tin tức thì nó cũng không biết. Em đoán nó không dám nói dối. Quả thật người đó rất cẩn thận, cho tới nay chỉ tự mình liên lạc với Vi Tam Thiệu, thủ lĩnh của bọn chúng. Đây là chuyện trong dự kiến, bọn chúng cũng không phải là kẻ ngốc. Tả Chấn dặn: Bây giờ lập tức chuẩn bị người. Mấy năm nay bang Hoa Nam vẫn luôn lén gây dựng thế lực của mình, thu hút một đám sát thủ chuyên nghiệp. Một khi dùng vũ lực trực tiếp, trong nhất thời chúng ta chưa chắc có thể chiếm được thế thượng phong. Cậu lập tức thông báo với anh em ở các nơi, cảnh phòng nghiêm ngặt, đề phòng bọn chúng bất ngờ tập kích ở địa bàn của chúng ta, bảo vệ bến tàu cùng kho chứa hàng. Em đi ngay lập tức. Đường Hải vừa nói xong, đã nghe thấy Thạch Hạo ở ngoài cửa hồn hển hô to: Nhị gia, nhị gia, Liên Xuyên đã khai rồi. Người còn chưa tới, nhưng tiếng đã tới trước, chạy thẳng vào trong. Quả nhiên nó đã mắc câu. Thạch Hạo này, sao lại kích động như vậy? Tả Chấn nhướng mày, quay đầu, lẳng lặng chờ hắn vọt vào cửa. Cuối cùng Liên Xuyên cũng khai ra. Ngày đó trên bến tàu Trường Tam máu chảy thành sông, đều bởi vì một tên phản bội bán đứng anh em của mình. Bây giờ, cái tên này đã bị phun ra ngay trước mắt. Món nợ này, chắc chắn hắn phải trả lại gấp bội. Thạch Hạo vừa tới, lập tức đẩy cửa bước vào, sắc mặt lại xanh mét, đầu thì đầy mồ hôi. Vẻ mặt kia không biết là do quá khẩn trương hay là do kinh hoàng. Nhị gia, nhị gia, không biết có phải sự thật hay không, thằng nhãi Liên Xuyên kia nói, đừng tưởng thằng chó Hàn Kim Lượng kia nói ra là bọn mày thắng rồi. Bắt đầu từ ngày đi theo Lục Ca, ông mày không còn sợ chết nữa. Nhiều năm đó, không phải Lục Ca cứu mạng tao, thì bây giờ Liên Xuyên, tao đã sớm chết 6-7 năm rồi. Nó nói Lục Ca đó, có phải là... Lục Ca? Mặt Đường Hải cũng biến sắc. Tuyệt đối không thể nào. Trong thanh bang, chức vị của Liên Xuyên cũng không thấp. Tính qua tính lại, cũng chỉ có một người có thể khiến cho hắn gọi một tiếng Lục Ca. Chính là người kia, người đã đi theo Tả Chấn gần 10 năm, chưa từng phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, từ một tùy tùng nhỏ bé trở thành trợ thủ đắc lực của nhị gia. Chính là sáu mặt rỗ trung thành và tận tụy. Sáu mặt rỗ, người anh em tốt của bọn họ. Bỗng nhiên tim Tả Chấn như chìm vào trong đáy hồ lạnh như băng, cả người đều lạnh ngắt. Hắn biết người bán đứng Thiệu Huy, phản bội thanh bang kia, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Thủ đoạn của hắn rất cẩn thận, lại dễ dàng nắm giữ nhiều bí mật mua bán hàng lậu như vậy. Thậm chí ngay cả hành tung của Thiệu Huy và anh Đông, hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng có nghi ngờ thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nghi ngờ đến sáu mặt rỗ. Sáu mặt rỗ đã đi theo hắn gần 10 năm. Trong 10 năm này, vào sống ra chết, mưa gió chết chóc, một mạch giành lấy giang sơn của thanh bang. Nếu nói Thượng Huy là cánh tay phải của hắn, như vậy, sáu mặt rỗ có thể xem như là cánh tay trái. Ở thanh bang, sáu mặt rỗ là người được cho dưới một người trên vạn người. Cho dù hắn muốn cái gì, nói một câu là có thể giải quyết. Rốt cuộc thì có lý do gì lại khiến hắn bí quá hóa liều như vậy? Buông tha cho tất cả, mạo hiểm lớn như vậy, trở thành kẻ phản bội, kẻ thù của Thanh Bang. Trong kinh hãi, ngay cả Tà Trấn bình tĩnh là thế, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc. Hiện nay Sáu Mặt Số đang ở tại Ninh Viên, ngay tại bên cạnh Cẩm Tú. Mấy ngày qua, hắn lo lắng sự an toàn của Ninh Viên, nên vẫn kêu mấy người Thạch Hạo và Sáu Mặt Số thay phiên canh giữ bên kia. Hôm nay vừa vặn đến phiên Sáu Mặt Số, mà hai ngày nay, hắn tra tung tích của Hàn Kim Lượng, bắt Quách Tử, thẩm tra Liên Xuyên. Mà sự sắp xếp này, Sáu Mặt Số vẫn biết rõ ràng. Ngay cả giờ khắc này, thân phận của hắn bị tiết lộ, Sáu Mặt Số cũng có thể đang nghĩ tới. Nói cách khác, hiện tại Cẩm Tú đang nguy hiểm hơn ai hết. Hắn lại tự tay đẩy Cẩm Tú vào tay giặc. Đường Hải cùng Thạch Hạo lo lắng và nhìn nhau một cái. Vẻ lo lắng này không hẹn mà cùng nổi lên. Ngay lúc này, bỗng nhiên cửa bị gõ vài tiếng. Một thuộc hạ đẩy cửa tiến vào. Muốn báo cáo thì đã thấy sắc mặt của Tả Trấn. Nhìn lại không khí trong phòng, nào còn dám đi đến trước mặt hắn. Chỉ có thể bước dè dặt đi đến bên cạnh Thạch Hạo, trình một phong thư lên. Hạo ca, có người đưa cho nhị gia một phong thư.
Thư gì?
Thạch Hạo đưa tay rút lấy thư, nhìn lướt qua không khỏi nhíu mày lại. Vào lúc này, có kẻ nào xui xẻo không biết sống chết vậy? Hơn nữa, trên bức thư ngay cả tên họ cũng không ghi. Tả Trấn bỗng nhiên ngẩng đầu.
Người đưa thư đâu?
Đi rồi.
Người thuộc hạ đi vào đưa thư kia, sợ tới mức giật mình một cái. Chưa từng thấy sắc mặt nhị gia nghiêm nghị như vậy, nhịn không được mà lén lùi ra sau nửa bước.
Vừa rồi anh em gác cổng nói có người đưa thư đến, lúc em đếm xem thì người nọ đã đi rồi.
Đường Hải không khỏi ngạc nhiên, nhìn lá thư trong tay Thạch Hạo. Chẳng qua là một lá thư rất bình thường, sao nhị gia lại phản ứng dữ như vậy? Thậm chí anh ấy còn chưa có mở ra, ngay cả xem cũng chưa liếc mắt một cái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nhị gia, xảy ra chuyện gì vậy?
Đường Hải biết không tốt, nhịn không được mà thốt lên hỏi. Tả Trấn im lặng một lát, Thạch Hạo và Đường Hải cũng không dám thở mạnh. Ở một bên nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên nghe thấy hắn chậm rãi nói.
Tôi ra ngoài một chuyến, các cậu không cho phép ai đi theo.
Nhị gia muốn ra ngoài, ngay lúc này. Thạch Hạo không khỏi há hốc mồm, hắn không có nghe lầm chứ. Đường Hải muốn nói gì đó thì Tả Trấn đã đi ra cửa, chỉ nghe thấy cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Nhìn lại Thạch Hạo, thấy anh ta còn ngẩn người ra đó. Đường Hải nhịn không được mà đẩy anh ta một cái.
Cậu còn đứng đó, mau đi theo xem.
Thạch Hạo nói.
Nhưng vừa rồi nhị gia nói không cho ai theo.
Đường Hải lắc đầu.
Nói là nói như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy vừa rồi sắc mặt của nhị gia rất khác thường. Không được, tôi rất lo. Cho dù có bị nhị gia phạt tội cũng phải đi theo xem sao. Rốt cuộc cậu có đi hay không?
Thạch Hạo cắn răng, nói thì thoải mái lắm, nhưng khi bị nhị gia của trách thì Đường Hải luôn chạy trốn nhanh hơn ai hết. Nhưng đến lúc này cũng thật sự rất lo lắng. Rốt cuộc anh ta chà chà chân.
Huy ca không có ở đây, thôi đi, nghe ảnh vậy.
Chờ hai người bọn họ xông ra thì đã không thấy bóng dáng của Tả Trấn đâu, ngay cả xe ở cửa cũng không còn.
Nhị gia đi thật là gấp.
Thạch Hạo thì thào nói, đã thấy Đường Hải gập người xuống, nhặt một cục giấy từ dưới đất lên.
Anh nhặt cái gì vậy?
Đường Hải nhặt lên là lá thư mà Tả Trấn vừa nhìn thoáng qua đã vê thành một cục lúc nãy. Anh mở lá thư ra, nhìn một lượt, bỗng nhiên trợn tròn mắt, lại nhìn một lần nữa, giống như là không dám tin. Hai tay không kìm nổi mà run lẩy bẩy. Đường Hải lấy lại tinh thần, buột miệng thốt ra.
Đã xảy ra chuyện, mau gọi người đến, mau lên.
Xe chạy như bay dưới bầu trời âm u, dường như đường càng ngày càng gập ghềnh. Cẩm Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh bật vút qua về phía sau. Sao xe lại chạy nhanh đến như vậy? Cho dù có vội vã đến chỗ của anh thiếu, thì cũng không cần chạy sống chạy chết như vậy chứ. Huống chi con đường này hình như càng ngày càng khác thường. Nàng không quen thuộc địa hình của Thượng Hải, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều. Con đường này hẳn là hướng ra ngoại thành. Lẽ nào anh thiếu bị giấu ở ngoại ô? Trên xe chỉ có một mình nàng, còn có sáu mặt dỗ đang chăm chú lái xe ở phía trước.
Luca, anh đang chạy đi đâu vậy? Bây giờ anh thiếu đang ở bệnh viện nào?
Cẩm Tú nhịn không được mà hỏi một câu. Không biết tại sao trong lòng lại mơ hồ bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Sáu mặt dỗ cũng không quay đầu lại.
Gần đây, tin tức bên ngoài quá khẩn trương. Lúc anh thiếu gặp chuyện không may, bởi vì sợ người ngoài biết, nên đã tìm một chỗ yên tĩnh ở ngoại ô cho anh ấy tịnh dưỡng. Nhị gia cũng cẩn dặn, không có mệnh lệnh của anh ấy thì không ai được đến gần anh thiếu.
Cẩm Tú không hỏi nữa. Từ đêm qua tới giờ, biến cố bất ngờ liên tiếp xảy ra, khiến người ta không kịp trở tay. Rốt cuộc vì cái gì lại khiến Tả Chấn và anh thiếu đi đến nước này? Tả Chấn sẽ vì Vinh Cẩm Tú nàng mà không tiếc mặc kệ anh thiếu sao? Nàng muốn hỏi hắn, nhưng khi đối mặt với hắn thì lại chột dạ mà không nói nên lời. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, bây giờ vào lúc này mà hỏi đến anh thiếu, đó là châm dầu vào ngọn lửa trong lòng hắn. Nghĩ đến cũng thấy lạ, ở trước mặt nàng hắn không nói đến hướng anh đâu một tiếng nào, mà nàng lại ngốc đến nỗi không phát hiện ra chút gì. Đây đều là lỗi của nàng, là nàng khiến cho hắn càng ngày càng hiểu lầm sâu như vậy. 10 ngón tay của Cẩm Tú đan vào nhau, trong lòng rối thành một đống. Giờ khắc này, cảm thấy mình làm thế nào cũng đều không đúng. Có lẽ là đi quá nôn nóng, không kịp suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Ít nhất, cũng có thể nói với Tả Chấn một tiếng. Cho dù nàng có 100 lý do, có bao nhiêu băn khoăn, nhưng gạt hắn chạy đi gặp anh thiếu như vậy, làm sao không khiến người khác hiểu lầm được. Huống chi đêm qua, nàng còn thông đồng với sáu mặt dỗ, lén động tay động chân. Không có con dấu cùng lệnh của hắn, nàng hoàn toàn không thể tìm được anh thiếu. Tất cả vì cứu người là trên hết, việc nàng làm hẳn là đúng. Nhưng vì sao trong lòng lại càng ngày càng không yên? Cái cảm giác lừa dối này lại càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên nàng có chút hối hận.
Đang suy nghĩ lung tung mà không để ý, xe bỗng nhiên thắng gấp một cái, dừng lại đột ngột. Cẩm Tú không kịp đề phòng nên nhào mạnh về phía trước. Thái Dương đập vào lưng ghế dựa. Đợi đến khi ôm trán ngồi dậy thì mới phát hiện ra xe đã dừng lại ở một nơi bờ sông hoang vắng. Ngoài cửa sổ xe chỉ có một mảng cỏ lau ngút đầu, trắng phau như lan tràn đến tận cuối chân trời. Chỉ có một căn phòng màu gạch đỏ cũ kỹ đứng sừng sững ở giữa.
Anh thiếu ở trong này?
Lòng Cẩm Tú cảm thấy nặng nề. Không đúng, nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Nơi này đâu giống bệnh viện, nào có người canh giữ.
Luca, có phải anh tìm lộn chỗ hay không?
Sáu mặt dỗ nhảy xuống xe, sau đó mở cửa xe của nàng ra.
Không sai đâu, chính là nơi này.
Cẩm Tú không hề động đậy. Nàng dương mắt nhìn sáu mặt dỗ, không ngờ phát hiện ra sắc mặt của hắn đã trở nên xa lạ, giống như là một người khác vậy. Âm trầm và độc ác không thể tả. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Cẩm Tú biết mình đã phạm phải sai lầm.
Cô có biết không, sau năm nay, mùa đông nào tôi cũng phải đến đây một ngày.
Sáu mặt dỗ nhìn căn phòng cũ kỹ màu đỏ gạch kia.
6 năm trước, ngay tại chỗ này, Trần Phương chết trong tay Tả Chấn và Hướng Hàn Xuyên.
Cẩm Tú không khỏi nắm chặt hai tay, sự lạnh lẽo từ sau lưng từ từ tràn lên. Bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của sáu mặt dỗ.
Trần Phương là người phụ nữ của tôi, nhưng ngày mà cô ấy bị người ta giết, ngay cả một tiếng tôi cũng không dám hó hé. 6 năm nay, tôi không có một đêm nào ngủ ngon được. Tôi vẫn chờ cơ hội báo thù cho cô ấy.
Cẩm Tú không thể tin được lỗ tai của mình. Lục Ca phản bội Thanh Bang, hắn muốn tìm Tả Chấn báo thù. Sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn là người thân cận nhất bên cạnh Tả Chấn, là anh em tốt, thân như tay chân của Tả Chấn.
Lục Ca, anh nói cái gì mà tôi không hiểu hết vậy?
Giọng của nàng nghe như có vẻ run rẩy. Nhất định là lầm rồi. Sáu mặt dỗ luôn trung thành và tận tụy với Tả Chấn, đây là chuyện mà ngay cả người mù kẻ điếc đều biết. Mặt sáu mặt dỗ co lại, giống như là cứng ngắc, lại hiện lên ý cười quỷ quyệt, khiến người ta lạnh lẽo nói không nên lời.
Cô không hiểu cũng không sao, bởi vì qua hôm nay cô vĩnh viễn không cần hiểu nữa.
Hắn vừa nói vừa giơ tay qua kéo lấy Cẩm Tú.
không biết Cẩm Tú lấy sức ở đâu ra, giơ hộp thuốc trong tay lên, hung hăng nện về phía hắn. Hắn không phải là người. Vẻ mặt của hắn căn bản là không nên xuất hiện một khuôn mặt người. Nó u ám cùng ngoan độc như sói. Gió Mặt Dỗ lúc này không đề phòng, nàng đột nhiên phản kích. Cái hộp nện vào tay hắn, không khỏi đau đến co rụt lại. Cẩm Tú đã phi người nhảy xuống xe, liều mạng chạy về phía bờ sông. Gió lạnh như đao xẹt qua trên mặt. Trong giây phút này, nàng bỗng nhiên hiểu được tại sao Gió Mặt Dỗ lại lừa mình đến đây. Nàng là miếng mồi dụ Tả Trấn tới đây. Bắt đầu từ ngày nghe được đoạn đối thoại của bọn Gió Mặt Dỗ trong phòng khách, đến thiết kế trộm đồ bên người Tả Trấn, cho tới bây giờ, nàng không chút nào đề phòng mà từng bước một, đi vào cái bẫy mà Gió Mặt Dỗ đã giăng sẵn. Giờ khắc này, cả người giống như đều trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu hết sức rõ ràng. Cho dù chết, cũng không thể lọt vào tay của hắn. Nhưng nguy hiểm phía sau ngày càng gần, Cẩm Tú không kịp quay đầu, đã cảm thấy sau đầu đau đớn, giống như bị thứ gì nặng đập trúng. Ngay sau đó, một bàn tay từ sau lưng duỗi tới, lập tức che miệng nàng lại, tay kia thì siết cổ họng của nàng. Trong nháy mắt, không khí giống như bị chặn lại. Thậm chí Cẩm Tú không kịp dãy ruộng một chút, thân mình đã muốn nhũn ra. Trong giây phút trước khi hít thở không thông, hình như nghe thấy tiếng cười lạnh của Sáu Mặt Dỗ.
Chỉ bằng cô muốn đấu với tôi, trở chôn cùng với người trong lòng của cô đi.